Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Phổ Yên tổ chức lễ công bố nghị quyết về việc thành lập thành phố và đón nhận huân chương lao động hạng nhất.
Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 14 khóa 9 mở rộng.
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, tối ngày 9 tháng 10 tại quảng trường Vạn Xuân, thành phố Phổ Yên, Thành ủy Phổ Yên long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ 3. Về dự và chỉ đạo buổi lễ, đại biểu Trung ương có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, đại biểu quân khu 1, các quận huyện, thị xã thuộc các tỉnh thành có quan hệ gắn bó với thành phố Phổ Yên. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo đại diện một số địa phương trong tỉnh cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách. Phóng viên Xuân Lương phản ánh chi tiết.
Mở đầu buổi lễ công bố, các đại biểu và đông đảo người dân, du khách đã được sống trong bầu không khí sôi động của màn sử thi Bình Minh đang lên với sự tham gia của hàng trăm diễn viên, tái hiện lịch sử vùng đất Phổ Yên địa linh nhân kiệt, sự phát triển từ một huyện thuần nông trở thành thành phố công nghiệp trẻ, năng động. Tại lễ công bố, đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên đã trình bày báo cáo khái lược lịch sử hình thành phát triển của thành phố, đặc biệt là việc xây dựng Phổ Yên lên thành phố trực thuộc tỉnh đã về đích trước kế hoạch gần 4 năm.
Sau 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phổ Yên đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng trở thành thành phố. Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu một mốc son lịch sử, mở ra một trang sử mới, thời cơ mới, vị thế mới của vùng đất địa linh nhân kiệt.
Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Phổ Yên trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, từ dấu mốc phát triển mới hôm nay, với truyền thống vẻ vang, niềm tự hào quê hương cách mạng Thái Nguyên, với sự quan tâm tạo điều kiện của Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, phát huy những thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được, Phổ Yên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành đô thị xanh, thông minh, năng động, hiện đại, hội nhập. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Tôi tin tưởng rằng, từ dấu mốc lịch sử phát triển mới hôm nay, với truyền thống vẻ vang, niềm tự hào về quê hương cách mạng Thái Nguyên, với sự quan tâm điều kiện của Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các cấp và các ngành, phát huy thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được trong thời gian qua, thành phố Phổ Yên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành đô thị xanh, thông minh, năng động, hiện đại, hội nhập, xây dựng tỉnh Thái Nguyên, trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại, một cực tăng trưởng của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội.
Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Phổ Yên trực thuộc tỉnh cho lãnh đạo thành phố, trao tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phổ Yên. Nhân dịp này, thành phố Phổ Yên đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất lần thứ 3. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã phát biểu chúc mừng và đề nghị Phổ Yên tiếp thu đầy đủ, khẩn trương, cụ thể hóa các chỉ đạo, định hướng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị
lãnh đạo thành phố Phổ Yên tiếp thu đầy đủ, khẩn trương, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố Phổ Yên, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ liên kết, dẫn dắt, lan tỏa tới các huyện, thị, thành phố khác trong tỉnh ta để cùng phát triển, xây dựng tỉnh Thái Nguyên luôn bình yên, luôn hạnh phúc, luôn sung túc và phát triển.
Có thể khẳng định việc công bố thành lập thành phố Phổ Yên với 18 đơn vị trực thuộc, trong đó có 13 phường, là sự kiện trọng đại của thành phố Phổ Yên nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung. Đây cũng là niềm vui chung đáp ứng lòng mong mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Tin tưởng rằng với sự đoàn kết, tiềm năng và thế mạnh, thành phố Phổ Yên sẽ có những bước tiến vượt bậc trở thành đô thị xanh, thông minh, năng động, hiện đại và hội nhập. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, hôm nay, mùng 10 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên gồm Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ chiến sĩ quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dự buổi tiếp xúc cử tri có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 1, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 1. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương liên quan. Phóng viên Hồng Hạnh đưa tin chi tiết.
Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã thông báo tới cử tri về dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến 19 tháng 11, sẽ xem xét thông qua và cho ý kiến vào nhiều dự án luật, dự thảo nghị quyết, đồng thời xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội và một số nội dung quan trọng khác. Cũng tại buổi tiếp xúc, các cán bộ chiến sĩ đóng quân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đồng tình thống nhất cao với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư, đồng thời kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội và các bộ ngành địa phương một số nội dung như: đề nghị tiếp tục có giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh hiệu quả, phù hợp hơn, nhất là tại những vùng khó khăn, vùng biên giới hải đảo, quan tâm phát triển công nghiệp quốc phòng. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có giải pháp để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông trên địa bàn. Chính sách nhà ở, đất ở cho cán bộ chiến sĩ đóng quân trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục được quan tâm hơn. Các vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh quân sự, thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng cần được thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Một số ý kiến đóng góp vào các nội dung trình tại kỳ họp cũng đã được các cán bộ chiến sĩ đề xuất tại buổi tiếp xúc. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đại biểu cử tri đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu Quốc hội được gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với các đại biểu cử tri trước kỳ họp thứ tư và thông báo tới các cử tri về tình hình thế giới, khu vực, tình hình kinh tế xã hội trong nước 9 tháng đầu năm 2022, đồng thời thông báo tới các cử tri một số kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng đảng bộ quân đội thời gian qua, biểu dương những kết quả đạt được trên các mặt công tác của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 1. Đại tướng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy chính quyền địa phương, xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với những ý kiến kiến nghị của các cử tri, cán bộ chiến sĩ đề nghị tại buổi tiếp xúc, Đại tướng Phan Văn Giang đã trả lời làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Với những ý kiến còn lại, Đại tướng thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và chuyển đến Quốc hội các cơ quan đơn vị địa phương xem xét giải quyết trong thời gian tới. Sáng ngày 10 tháng 10 tại Thái Nguyên, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã chủ trì kỳ họp thứ 5 với nội dung chính là hội thảo khoa học một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tham dự hội thảo có các đồng chí thường trực hội đồng, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, đại diện một số ban bộ ngành Trung ương, tỉnh Thái Nguyên tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, Đại học Thái Nguyên, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên Thu Trà thông tin chi tiết.
Phát biểu của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá, qua 15 năm thực hiện nghị quyết 27 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Sự gắn bó giữa Đảng với trí thức ngày càng được tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh, công, nông, trí tiếp tục được củng cố vững chắc. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy nhiều nội dung của nghị quyết còn chậm, chưa được cụ thể hóa, thể chế hóa, việc tổ chức thực hiện còn thiếu đồng bộ, ít đột phá. Phương thức lãnh đạo chỉ đạo đối với đội ngũ trí thức chậm đổi mới, chưa theo kịp sự phát triển. Đội ngũ trí thức sáng tạo, chuyên gia đầu ngành còn ít. Bộ phận trí thức người Việt Nam ở nước ngoài chưa được quan tâm phát huy đúng mức, hiệu quả hoạt động thấp trong các đơn vị sự nghiệp công lập, nghiên cứu khoa học, các hội trí thức chậm được khắc phục. Hội thảo đã thảo luận làm rõ một số vấn đề về kết quả nổi bật trong 15 năm thực hiện nghị quyết 27, những hạn chế điểm nghẽn cần được tháo gỡ, đề xuất, kiến nghị để xây dựng đội ngũ trí thức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức, phát hiện và bồi dưỡng trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, từ đó cung cấp bổ sung luận cứ khoa học cần thiết cho việc xây dựng báo cáo tư vấn của hội đồng. Một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư phục vụ việc chuẩn bị hội nghị Trung ương 7 khóa 13.
Đến dự và có bài phát biểu tại hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Thái Nguyên luôn đặc biệt quan tâm chú trọng việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ, tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ được phát huy tối đa năng lực hoạt động sáng tạo. Các hoạt động ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ được triển khai có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên có số lượng gấp khoảng 5 lần so với bình quân chung của cả nước. Tỉnh thực hiện tốt việc chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, có chính sách ưu tiên đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, các chuyên ngành còn thiếu. Đồng thời có chính sách thu hút nhân lực có trình độ đại học, trên đại học về các xã miền núi, vùng khó khăn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn với kinh nghiệm của mình, các đại biểu tham dự hội thảo sẽ có những tham kiến để tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy nguồn lực, xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh trở thành lực lượng nòng cốt tiên phong xung kích, là động lực mạnh mẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Cũng trong ngày hôm nay, mùng 10 tháng 10, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ 14, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị, các đại biểu dành thời gian thảo luận cho ý kiến, thảo luận vào báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước và các ý kiến kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tới kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 thông qua chương trình giám sát phản biện xã hội năm 2023 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cũng trong chương trình làm việc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hướng dẫn việc thực hiện triển khai một số nội dung trọng tâm công tác phong trào đến cuối năm 2022. Trong đó tập trung quán triệt một số nội dung về hoạt động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022, thực hiện ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 và tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội giai đoạn 2003-2023. Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Chiều 9 tháng 10, đoàn đại biểu Hội đồng Lý luận Trung ương do giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái ở phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của 60 thanh niên xung phong đại đội 915 đã anh dũng hy sinh đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự tại khu vực Ga Lưu Xá để chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh anh dũng của các anh các chị là tổn thất to lớn nhất trong cùng một thời điểm của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, trở thành khúc tráng ca bất tử trên vùng đất thép anh hùng. Sau lễ dâng hương, các thành viên trong đoàn tham quan không gian trưng bày tài liệu hiện vật về đại đội thanh niên xung phong 915 tại khu di tích.
Hôm nay mùng 10 tháng 10, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027 đã chính thức diễn ra. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ toàn tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo các ban của tỉnh ủy cùng 294 đại biểu chính thức đại diện cho trên 330.000 đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Tại phiên thứ nhất, các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 14, nhiệm kỳ 2017-2022. Hội nghị chuyên đề Tuổi trẻ Thái Nguyên khát vọng cống hiến với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên tỉnh Thái Nguyên thời kỳ mới. Tại phiên thứ hai, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá và xác định 12 chỉ tiêu, 9 chương trình đề án trọng tâm trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Với khẩu hiệu hành động, Tuổi trẻ Thái Nguyên khát vọng, sáng tạo, đoàn kết, bản lĩnh, hội nhập. Đây sẽ là định hướng cho hoạt động của các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên đã bầu 37 đồng chí vào Ban chấp hành tỉnh đoàn Thái Nguyên khóa 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Ngày 11 tháng 10 sẽ diễn ra phiên trọng thể và lễ bế mạc đại hội. Thưa quý khán giả, với ý chí vươn lên phát triển kinh tế, thời gian qua, nhiều thanh niên xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên đã mạnh dạn khởi nghiệp bằng những mô hình kinh tế sáng tạo, hiệu quả. Điều này không những khẳng định được ý chí tự lực của lớp thanh niên ngày nay mà còn khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức đoàn và sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp. Phản ánh của phóng viên Hà Linh ghi nhận về vấn đề này tại xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên.
Trong nhiều năm trở lại đây, nghề sản xuất gia công cơ khí đem lại hiệu quả kinh tế cao cho thanh niên nông thôn. Do nhu cầu máy móc thiết bị hỗ trợ sản xuất kinh doanh tăng cao, gia đình anh Nguyễn Viết Toàn ở xóm Đồng Ao đã mạnh dạn vay vốn nguồn quỹ giải quyết việc làm của đoàn xã để thực hiện dự án sản xuất gia công cơ khí tại xã Đồng Liên. Hiện mô hình sản xuất giải quyết việc làm cho 5 đến 7 lao động với mức lương mỗi người từ 6 đến 7 triệu đồng một tháng. Doanh thu từ mô hình đạt 250 đến 300 triệu đồng một năm. Anh Nguyễn Viết Toàn chia sẻ.
Kinh phí tất cả cái cũng còn thiếu thốn, cũng còn không vật chất cũng không đủ. Nhưng nhờ đoàn thanh niên cũng giúp và vay mượn vốn nếu đầu tư thêm được máy móc để làm.
Xóm mình thì có một nơi làm việc như thế này. Thì những người mà chẳng may là có thất nghiệp hoặc là thu nhập không ổn định thì về đây anh Toàn anh giúp đỡ. Anh hỗ trợ.
Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình anh Lưu Văn Long ở xóm Toàn Thắng 1, xã Đồng Liên là mô hình được nhiều người tham quan học tập. Với niềm đam mê, anh dành thời gian tìm hiểu thông tin, kỹ thuật chăm sóc cây, gom góp kiến thức cho mình. Với sự hỗ trợ từ gia đình, anh đã cải tạo 28.000m2 đất, trồng trên 4.000m2 thanh long, khoảng 5.000m2 trồng táo, 4.000m2 trồng ổi, đạt sản lượng từ 15 đến 20 tấn quả một năm. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm mô hình cho thu nhập trên 500 triệu đồng. Anh Lưu Văn Long, xóm Toàn Thắng 1, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ về hướng phát triển kinh tế gia đình.
Cũng được đoàn thanh niên xã trợ giúp về những tư vấn kỹ thuật, rồi là hướng đi để trồng những cây gì có hiệu quả hơn. Mình cố gắng là góp một phần nhỏ để xây dựng cho địa phương và đất nước tốt đẹp hơn.
Anh Nguyễn Mạnh Tường, bí thư đoàn xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới, đoàn xã sẽ triển khai nhiều cái chương trình tư vấn, hỗ trợ rồi là làm cầu nối từ các đồng chí đoàn viên tại địa phương sản xuất đến với các doanh nghiệp để cho các sản phẩm cũng như là một số những cái đồng chí trồng trọt chăn nuôi có cái nguồn đầu ra.
Môi trường khởi nghiệp lập nghiệp của tuổi trẻ Đồng Liên ngày càng đa dạng. Hiện đoàn thanh niên xã đang quản lý và cho vay vốn là 3,4 tỷ đồng, trong đó vốn giải quyết việc làm cho thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp là trên 800 triệu đồng. Đây sẽ là động lực để đoàn viên thanh niên trên địa bàn tiếp tục rèn luyện bản thân, mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình sáng tạo, phù hợp với thực tế, làm giàu cho bản thân. từ đó góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo sẽ là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tại thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Đến thời điểm này, 100% xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành nhập dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, đầu kỳ theo chuẩn mới trên hệ thống quản lý mạng. Theo số liệu mới cập nhật, toàn tỉnh hiện có 36.798 hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2022-2025. Trong đó có 20.595 hộ nghèo, chiếm 6,14%, 16.203 hộ cận nghèo, chiếm 4,83%. Tỉnh không có địa phương thuộc huyện nghèo theo tiêu chí quy định. Các huyện và thành phố cũng đã sử dụng phần mềm quản lý thực hiện in 36.798 giấy chứng nhận cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trước đó, 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, cấp xã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thu thập thông tin và nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý. Để nâng cao chất lượng quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trực tuyến, thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tích hợp cơ sở dữ liệu về giảm nghèo với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Huyện Phú Bình hiện có khoảng 93.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm gần 60% dân số. Trong đó, lao động đã qua đào tạo chiếm tỷ lệ 72,3%, tăng 2,3% so với năm 2021. Lao động có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 30,9%. Để tạo việc làm cho lao động địa phương, từ đầu năm đến nay, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã liên kết với các trung tâm, trường dạy nghề, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tổ chức 30 lớp đào tạo các nghề chăn nuôi, trồng trọt, sửa chữa máy nông nghiệp, sử dụng thuốc thú y cho trên 1.000 người lao động. Đồng thời, phối hợp các xã thị trấn tuyên truyền chính sách về lao động, giáo dục hướng nghiệp để người dân được biết và tham gia học nghề. Từ nay đến cuối năm, huyện Phú Bình tiếp tục khảo sát, đánh giá nhu cầu học nghề của người dân, từ đó phân loại đối tượng để dạy, đào tạo nghề gắn với nhu cầu của thị trường. Huyện Phú Bình đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 72,7%, trong đó lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 30,95%.
Thưa quý thính giả, sau gần 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số, đến nay tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, năm 2021, Thái Nguyên đứng thứ 8 trên 63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số, tăng 4 bậc so với năm 2020. Với nhiều cách làm mới sáng tạo, Thái Nguyên đã tạo ra bước đột phá, ghi dấu ấn mạnh mẽ khi cùng một lúc thực hiện lồng ghép nhiệm vụ mới là chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư, tăng trưởng kinh tế bền vững. Trong một câu chuyện hôm nay, nhân ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, mời quý thính giả cùng nhìn lại những kết quả thành tựu nổi bật mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong công cuộc chuyển đổi số qua bài viết của phóng viên Cẩm Vân.
Xác định trụ cột chính quyền số có ý nghĩa quyết định tạo ra sự lan tỏa mang yếu tố nền tảng cho toàn xã hội, đẩy kinh tế số và xã hội số tăng trưởng mạnh mẽ. Tỉnh đã tập trung đầu tư hạ tầng chuyển đổi số, đến nay đã hoàn thiện và bảo đảm thông suốt 100% trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đề án số 06, tỉnh cũng đã xây dựng vận hành các cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho chính quyền số, trong đó đối với xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến ngày 15 tháng 9 năm 2022, đã cấp được 82.388 tài khoản định danh điện tử cho công dân, cấp 1.010.916 căn cước công dân gắn chip, đạt 97%. Đến nay, 100% các địa phương đã hoàn thành việc nhập dữ liệu hộ tịch vượt chỉ tiêu và yêu cầu được giao trước 47 ngày. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá việc thực hiện đề án số 06 của tỉnh Thái Nguyên.
Thái Nguyên thì tôi, các ông chí làm rất nỗ lực, rất cố gắng. Cái chính của Thái Nguyên nhất là đồng bộ được hai cái cơ sở dữ liệu của tư pháp và của bên công an.
Kinh tế số được cộng đồng doanh nghiệp, xã hội số được người dân hưởng ứng và sử dụng. Quá trình lan tỏa này được chứng minh hiệu quả khi năm 2021, trụ cột kinh tế số của Thái Nguyên đứng thứ 5 toàn quốc. Trong quý 3 năm 2022, tổng doanh thu kinh tế số trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 8 tỷ đô la Mỹ so với quý 2. Hiện toàn tỉnh có trên 320 doanh nghiệp công nghệ số, hàng trăm nghìn doanh nghiệp và hộ kinh doanh lên sàn thương mại điện tử với hàng chục nghìn giao dịch. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết:
Cái chuyển đổi số thì nó là làm thay đổi nhận thức của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, đặc biệt là cán bộ công chức, thì nó hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều. Và thông qua đó thì bản thân các doanh nghiệp hiện nay cũng ứng dụng cái công nghệ 4.0 vào trong sản xuất kinh doanh rất tốt.
Đối với lĩnh vực xã hội số, tỉnh đẩy mạnh triển khai nền tảng xã hội số, công dân số với mục tiêu thu hẹp khoảng cách số, đưa dịch vụ hành chính công của tỉnh Thái Nguyên tới người dân thông qua thiết bị di động, phân chia theo nhóm đối tượng sử dụng, bắt đầu từ nhóm người lao động trên nền tảng và ứng dụng Thái Nguyên ID. Đến nay, ứng dụng đã có trên 71.000 lượt cài đặt và sử dụng. Cùng với đó, tỉnh đã thành lập 2.255 tổ công nghệ số cộng đồng với 17.000 thành viên tham gia, góp phần tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả nghị quyết và chương trình chuyển đổi số. Bà Trần Thị Loan, đảng viên chi bộ xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, nhận thấy những lợi ích của chuyển đổi số.
Tôi mở xem và cập nhật được những cái thông tin là thường xuyên, tin tức mà nó mới nhất, nói chung là xem được luôn. Nên mình so sánh với chi bộ của mình với lại cái chi bộ của xóm mình là với điều kiện đặc điểm của xóm mình với những nơi khác, xem chi bộ mình đã tổ chức là cho đảng viên là tham gia các hoạt động trong thôn xóm là đã có phù hợp không hay là có hiệu quả nhất chưa.
Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên khẳng định:
Cái hay nhất của tổ công nghệ số cộng đồng đến thời điểm này được thành lập ra thì nó không phát sinh tổ chức bộ máy, không phát sinh biên chế, mà đều xuất phát từ một cái lòng nhiệt huyết, một cái sự quyết tâm, một cái tinh thần tự nguyện để tham gia tổ công nghệ số cộng đồng.
Có thể khẳng định những kết quả tỉnh Thái Nguyên đã đạt được là tiền đề quan trọng tạo nền tảng động lực cho sự phát triển và thành công của chương trình chuyển đổi số trong những năm tiếp theo, góp phần vào thành công chung của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Ít phút còn lại trong chương trình hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An không mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Duy Hưng. Những người thực hiện: Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.